Xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời giờ này trước khi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, con cúi cái đầu trước sự thương xót của Ngài. Chúa biết chúng con thiếu hiểu biết, Chúa biết chúng con, lòng của chúng con dễ lắm mà đi xa Ngài. Lời này thì giờ này chúng con ở dưới bệ chân của Ngài. Xin Chúa dạy dỗ cho chính mình con trước hết, ban cho mỗi chúng con có sự khôn ngoan, để chúng con nhận biết lời của Chúa, phán dạy cho mỗi riêng tư của chúng con trong thời giờ này. Thánh Linh Chúa, Ngài bao phủ hội thánh của Ngài. Con cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Chúng ta đang ở trong cái mùa gọi là mùa ngợi khen và mùa tạ ơn. Nhưng mà đối với một số cho chúng ta thì sáng Chủ nhật là cái ngày mà gọi là ngày thờ phượng Chúa, nhưng mà cũng là cái ngày mà bận rộn nhất trong tuần lễ. Chưa kể là những cái việc mà chúng ta cần phải dậy sớm để chúng ta có khi mà phải nấu nướng, phải làm cái này cái kia cho nhà thờ, cho hội thánh. Thì nguyên cái chuyện mà quần áo thôi đó, thì quý vị cũng biết rồi, nhiều khi mình phải thử hết cái bộ này, thử đến bộ kia, cuối cùng thì mới chọn được cái bộ vừa ý. Rồi nếu quý vị mà có con cái nữa đó, thì gọi con cái mình nó dậy từ sớm rồi, nhưng mà nhiều khi đó tới giờ lên xe mà vẫn còn phải tìm giày, tìm dép, tìm những cái thứ bỏ quên. Mà có khi mà chạy ra, quý vị biết là có khi mà chạy tới ra đầu ngõ rồi đó, còn phải lái xe quay trở lại để cái gì? Để tìm kinh thánh, để tìm những cái thứ bỏ quên kinh thánh, hay là tìm cell phone, tìm bất cứ gì đó mình quên lại, để mà rồi mới đi đến nhà, đến thờ phượng Chúa. Nhưng mà vừa mới đến nhà thờ rồi, vừa mới bắt tay vài câu xã giao thì đã đến cái lời kêu gọi thờ phượng Chúa. Mở ra thì sáng hôm nay chúng ta biết là lời mời đầu tiên của chợ thờ phượng là gì? Hỡi cả trái đất, khá cất tiếng reo mừng Đức Chúa Trời, hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài, hãy ngợi khen mà tôn vinh Ngài. Chúng ta vừa đọc qua trong phần đầu thờ phượng. Nhưng mà rồi đó, ở trong cái lời mời thờ phượng đó đó, thì mình vẫn còn mang biết bao nhiêu là cái điều mà bực mình, bao nhiêu là chuyện lo lắng, chuyện bếp núc, chuyện hãng xưởng, rồi chuyện con cái, chuyện học hành, mà ngay cả cái việc của chuyện hội thánh nữa. Thành thực mà nói là bởi vì những cái trăm ngàn lo lắng đó mà nhiều khi đó chúng ta hát, chúng ta miệng mình đó thì chạy theo chữ của bài thánh ca, nhưng mà rồi lòng mình thì cũng chẳng hát. Nhiều khi mở kinh thánh ra trước mặt chúng ta đó, nhìn lên trên đó, mở đọc kinh thánh đó ra đó, nhưng mà chữ thì đọc theo, nhưng mà lòng thì đầy những cái ưu tư. Và tôi tin rằng đây là cái kinh nghiệm chung của mỗi chúng ta. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra cho chúng ta, tại sao mà chúng ta không thể cất tiếng reo mừng? Trong chữ tiếng Anh là sound of joy for joy. Tại sao chúng ta không thể cất tiếng reo mừng theo cái ý nghĩa của câu thánh? Cái chữ reo mừng này đó có nghĩa là tiếng reo, tiếng la của một cái sự thắng trận. Tại sao tôi không có thể đặt hết cái tâm tư, tình cảm, linh hồn của mình, thân xác của mình, tất cả những cái gì rung động trong lòng của tôi để mà có thể cùng cất tiếng lên mà hát mà ngợi khen Chúa? Tại sao tôi không thể hát ca ngợi Chúa theo cái mẫu mực xứng đáng của thiên đàng? Mà quý vị biết không? Khi mà trong vương quốc của Chúa mà tôi sẽ đến đó, thì có thể sẽ không còn có dâng hiến nữa, có thể sẽ không còn chứng đạo nữa. Nhưng mà cái điều mà sẽ còn lại đời đời đó là sự ca ngợi, sự cảm tạ Chúa vẫn sẽ còn lại đời đời. Mà đây là cái hình ảnh mà sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền, ông được Chúa khải thị đó, là ông nhìn thấy gì? Ông nhìn thấy đấng ngồi trên ngôi bao phủ chung quanh bởi sự rực rỡ của những cherubin. Mà những cherubin đó thì ngày đêm ca ngợi không ngớt, là thánh thay là Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng, đấng đã có, nay hiện có và sau còn đến. Và rồi đồng thời ông thấy một cái khải tượng là hội thánh của Chúa 12 vị trưởng lão, tức là hội thánh của Chúa, ném máu triều thiên mình xuống mà ca ngợi Chúa rằng: lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực. Và nếu mà trong vương quốc của Chúa mà tôi đến đó, chỉ còn ca ngợi và ngợi khen đó, thì điều gì có thể giúp tôi và quý vị sau khi cái buổi thờ phượng này trở về, chúng ta bước ra và chúng ta không mong ước một cái điều gì hơn hết, là chúng ta sẽ được trở lại đến đây ngồi xuống, hay là đứng lên cùng với các người tin kính Chúa tại đây, mà chỉ có điều mong ước duy nhất là và ca ngợi và cảm tạ Ngài. Điều gì có thể, chỉ có điều mà là khiến cho chúng ta có một cái điều khao khát mãnh liệt như vậy? Đức Chúa Trời cao cả và quyền năng ra lệnh cho chúng ta phải thờ phượng Ngài, thưa quý vị. Và Ngài muốn chúng ta nhận biết cái sự vô hạn oai nghi của Ngài khi nhìn xem những công việc đáng sợ của Ngài mà Ngài đã làm chung quanh chúng ta. Và vì vậy buổi sáng hôm nay Thi Thiên 66, chúng ta sẽ nhìn xem sự sáng tạo vạn vật của Đức Chúa Trời một cách vinh hiển. Chúng ta sẽ nhìn xem sự cứu chuộc của Chúa Thế Giê-xu một cách kỳ diệu. Và chúng ta sẽ nhìn xem sự chăm sóc tinh luyện của Đức Chúa Trời đầy yêu thương, và qua đó sẽ khích lệ cho chúng ta bước vào sự thờ phượng ngợi khen Ngài theo mẫu mực thiên đàng, theo mẫu mực một cách xứng đáng. Nhưng mà trước hết bây giờ chúng ta xem coi sự sáng tạo vạn vật cách vinh hiển của đáng sợ như thế nào để khiến lòng của chúng ta mà phải ngưỡng mộ mà ca ngợi Ngài. Thưa thánh, hầu hết chúng ta đến với Chúa qua, phải nói là chúng ta đến với Chúa từ cái niềm tin của tổ tiên mình để lại. Và cái niềm tin đó, cái niềm tin mà từ cha mẹ, từ tổ tiên để mình để lại đó, niềm tin cũ đó, không có dẫn chúng ta đến một cái sự hiểu biết trọn vẹn về Đức Chúa Trời. Chúng ta biết là văn hóa dân gian thì lại càng dẫn chúng ta xa hơn với Chúa. Chúng ta quen thuộc với cái ngôn ngữ là thế này, mình quen thuộc với ngôn ngữ là trời đầy, trời giận, trời hành. Đó nào, chẳng hạn như thế này, có những cái câu nói thế này này: trời hành cơn lụt mỗi năm. Mình nghe cái câu đó quen quen phải không ạ? Rồi cái gì nữa? Mình nghe là trời giận ai, trời mưa xối xả. Mình nghe những cái từ ngữ nó quen thuộc đến nỗi cho nên là mình không biết Ngài là ai nữa. Rồi tích cực hơn đó, thì mình nghĩ thế này là trời thương, trời giúp. Đó là những điều tích cực hơn. Nhưng mà thật sự thì tất cả những cái điều đó nó không dẫn cho chúng ta đến một cái sự nhìn biết về Đức Chúa Trời là đấng như thế nào để chúng ta có thể ca ngợi Ngài. Mà quý vị biết là trong cái nhìn hạn chế đó, trong cái nhìn tầm thường hóa của Đức Chúa Trời đó, thì hầu hết tất cả những cái tôn giáo ngoài Cơ Đốc giáo thì thiếu lời ca ngợi đấng tạo hóa, tức là Đức Chúa Trời. Thi Thiên 66 sau khi kêu gọi ca ngợi Chúa thì tác giả đưa ra cái lý do như thế này: hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng các việc Chúa đáng sợ thay. Thưa thánh, có việc, các việc Chúa, mà việc đầu tiên đó mà chúng ta phải thấy được đó, về một cái sự đáng sợ của Chúa mà làm đó, là chắc chắn đó là phải sự sáng tạo trời đất muôn vật, trật tự đẹp đẽ bao la và hùng vĩ của Ngài. Bây giờ chúng ta có thử nhìn trong cái thế giới bao la này đi. Ngày nay người ta, cái khoa học người ta nhìn thấy càng đi xa vào trong vũ trụ, người ta thấy vũ trụ càng bao la. Mà có nhiều người họ thấy càng sự bao la của vũ trụ này bao nhiêu đó, thì người ta càng thấy phải rất là cái thán phục với sự oai nghi về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Vì vậy đó mà cuối cái câu 4 của tác giả Thi Thiên thì tác giả Thi Thiên nhấn mạnh như thế này: cả trái đất sẽ thờ lạy Chúa. Cái chữ và này đó có nghĩa là cả trái đất sẽ hát ngợi khen Ngài. Và tiếp theo nữa là chúng, có nghĩa là cả trái đất sẽ ca tụng danh Chúa. Isaac Newton là một nhà vật lý, là một nhà thiên văn học, vừa là một nhà toán học, mà ông được nhiều người cho rằng là một cái nhà khoa học vĩ đại có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Thì mình một lần nọ thì Newton ông mới làm ra một cái mô hình của thái dương hệ, tức là cái mô hình mặt trời đó. Ở giữa là một cái hình mặt trời bằng vàng, thì chung quanh đó có những cái ngôi sao. Giống như là quả đất mình đó, thì có những cái, thì có mặt trăng xoay chung quanh trái đất, rồi trái đất mình thì quay chung quanh mặt trời, có những cái ngôi sao thuộc cái hệ mặt trời thì quay chung quanh đó. Ông cầm cái tay quay đó, ông quay tới đâu đó thì cái nó quay, mà nó chuyển động một cách rất là đẹp, rất là kỳ diệu. Thì một ngày nọ ông để cái mô hình đó ở giữa cái căn phòng của ông. Thì một ngày nọ có một cái nhà khoa học tên là Halley, thì ông đến thăm cái nhà bác học Newton này. Thì ông thấy cái mô hình đó ở giữa, thì ông mới thấy làm lạ, ông tới ông coi. Và ông nói thế này: ô thật là kỳ diệu, thật tuyệt mỹ. Và ông hỏi là ai đã sáng tạo ra cái điều kỳ diệu này vậy. Thì lúc đó quý vị biết là ông Newton đó, thì ông cũng lặng lặng không nói gì. Ông cứ tiếp tục, ông cúi xuống, ông làm theo cái công việc của mình thôi. Và ông chỉ nói câu là nó tự nhiên, không ai làm cả, tự nhiên mà có. Thì cái người bạn đó có vẻ hơi là mất kiên nhẫn, thì ông mới nói rằng: ông nghĩ tôi là người như thế nào đó. Tôi muốn biết là ai là cái người đã làm nên cái điều mà cái mô hình kỳ diệu mà nó quay, phải có một người làm ra đó. Đúng không nào? Rồi ông Newton ông cũng lặng lặng không nói gì không. Tự nhiên các mảnh gỗ nó tự nhiên rồi nó ráp lại, tự nhiên rồi nó chuyển động vậy thôi. Thì cuối cùng cái người bạn đó nói không, đừng có cho tôi là dại dột, phải có một cái người làm đó mà bạn phải cho tôi biết người đó là ai. Thì lúc đó ông Newton ông mới vỗ vai cái người bạn ông nói rằng cái mô hình này đó, là cái mô hình chuyển động của mặt trời đó, làm ra nó so với cái mô hình thật ở trong vũ trụ này, ở trong cái quả đất này, trong cái thái dương hệ này, nó chỉ là một cái không có ra cái gì so với cái hệ dương hệ thái dương hệ này, mà phải có một đấng, tức là Đức Chúa Trời sáng tạo tuyệt mỹ, mà ngài phải oai nghi ngài sáng tạo cái hệ mặt trời này, mà chúng ta nhìn vào phải thán phục ngài. Thì ông nói với người bạn như vậy. Ha, mà chúng ta không thán phục ngài, không tôn cao ngài sao? Đó. Thì vì vậy cho nên chúng ta biết thế này thôi. Nhận biết Chúa là đấng sáng tạo, đấng siêu việt, đấng quyền năng. Và sách Thi Thiên 66 nói với chúng ta rằng: thưa cùng Đức Chúa Trời rằng các việc Chúa đáng sợ thay. Các việc Chúa đáng sợ thay. Thì đây cũng là một phần để thúc đẩy cho chúng ta có tấm lòng ca ngợi và tôn cao ngài. Nếu chúng ta chú ý thì không dừng ở đây. Cuối câu 4 đó, nó có một cái chữ Sela mà nhiều lần thì mình cũng đã học về cái điều như thế này rồi. Có một cái khoảng cách in lặng. Dường như ở ngay cái chỗ này, cuối câu 4 cái chữ Sela này đó, thì Chúa Thánh Linh có một cái dụng ý, như là dừng lại để làm gì? Để yên lặng trước một cái điều công bố thật là quan trọng. Chứ nói gì? Hãy đến xem các việc của Đức Chúa Trời. Bây giờ xem cái điều gì nữa đây, ngoài cái sự sáng tạo tuyệt mỹ của Đức Chúa Trời, mà ngài muốn chúng ta xem một cái điều gì nữa đây? Từ bức hình chung của sự sáng tạo muôn vật thì nhưng mà quý vị, nếu mà quý vị có cái kinh nghiệm về quay phim hay là có cái kinh nghiệm chụp ảnh đó, thì quý vị biết là khi mình mới đầu thì cái ảnh nó mờ lắm, nhưng mà dần dần thì chúng ta zoom lại, chúng ta tập trung vào một cái điểm chính nhất. Thì đây là cái cách mà tác giả Thi Thiên cũng vậy. Mới đầu là nhìn hình chung vào cái vạn vật sáng tạo, và bây giờ các tác giả mới zoom lại, tập trung lại cái điểm mà tác giả muốn nói là gì? Thứ hai là dân ngài khốn khổ. Thì ngài, khi chúng ta xem những việc đáng sợ Đức Chúa Trời làm để thay đổi trật tự sáng tạo của thiên nhiên, thì để cứu giúp nhân ngài. Có nghĩa là tác giả muốn tập trung vào cái điểm là con người là mục đích tối hậu của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà tác giả muốn chúng ta nhìn thấy. Ở trong câu 5, câu 6: công việc ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ. Ngài đổi biển ra đất khô, người ta đi bộ ngang qua sông. Tại nơi ấy chúng tôi vui mừng trong ngài. Đang ở trong cái sự sáng tạo vũ trụ một cách đáng sợ, thì tác giả đưa đến cái sự đáng sợ mà Chúa làm trong con người, là ngài thay đổi cái trật tự thiên nhiên để cứu giúp dân ngài. Khi mà nói đổi biển ra đất khô, biến sông thành đường bộ, thì có nghĩa là nói gì quý vị? Khi mà Kinh Thánh nói những cái điều này đó, là Kinh Thánh nhắc lại cho chúng ta cái công việc cứu chuộc kỳ diệu của Chúa. Khi mà đem dân của ngài ra khỏi xứ Ai Cập, thì ngài đã rẽ biển ra, rẽ sông ra để dân ngài đi qua. Chúng ta nhớ, nếu mà chúng ta nhắc lại cái câu chuyện kỳ diệu này, chúng ta thấy là không phải chỉ có riêng cái chuyện đó, mà chúng ta thấy là 10 tai vạ kỳ diệu của Chúa thực hiện. Rồi tiếp đến là cái câu chuyện gì? Chiên con bị giết và huyết bôi lên cái ngạch cửa đó. Để rồi nghĩa là những người con trai trưởng của người Do Thái được thoát khỏi gươm của thiên sứ. Và cái câu chuyện, nếu mà chúng ta đọc cái câu chuyện ở đây đó, có nghĩa là gì? Khi mà dân sự đó chạy tới cái biển đó, đằng sau là quân của Pharaoh rượt đuổi tới gần tới nơi, và phía trước là biển đỏ như vậy đó, thì lúc đó Chúa đã làm gì? Ngài rẽ biển đỏ. Quý vị có thể tưởng tượng rằng khi mà dân sự bước xuống như biển đỏ, mà ở giữa hai cái cột nước vực dựng đứng, tôi không có thể hiểu được rõ cái lòng của họ run sợ kinh ngạc mà đi ở giữa cái lòng biển khô mà hai bên vách nước dựng đứng nó như thế nào. Cái kinh nghiệm đó thật là vừa kinh ngạc vừa sợ hãi mà bước đi. Và Kinh Thánh nói ở trong đoạn này là gì? Và ở nơi đó chúng tôi vui mừng trong ngài. Họ ra đi ở giữa biển như vậy, trong sự kinh sợ, trong sự lạ lùng. Nhưng mà khi mà Kinh Thánh nói đến đổi biển ra đất khô, người ta đi bộ ngang qua sông đó, thì cũng nói đến cái sự cứu chuộc kỳ diệu của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chúng ta ngày hôm nay. luôn luôn Kinh Thánh dùng cái hình ảnh đó để nói về cái sự cứu chuộc của con dân Ngài, của sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá cho con dân của Ngài. Thưa quý vị, ai có thể rẽ được cái tấm lòng cứng cỏi này mà đem chúng ta đến với Chúa? Cái tấm lòng cứng cỏi này đó chỉ có Chúa mới có thể thay đổi, mới có thể rẽ ra để mà chúng ta có thể đến với thập tự giá của Ngài mà thôi. Ai có thể đem chúng ta vào cái sự an nghỉ của Chúa? Chỉ có phép lạ và quyền năng của Chúa mới có thể làm cho tấm lòng này nó trở nên, nghĩa là phải nó là mềm mại mà tin nhận Chúa thôi. Quý vị biết là sức nặng tôn giáo cổ truyền đè nặng trên những người mới tin Chúa. Quý vị biết là đây nếu mà chúng ta phải nói là có nhiều anh em chúng ta sinh trưởng trong một cái gia đình biết Chúa thì không có kinh nghiệm, ít có kinh nghiệm về cái này. Nhưng mà những cái anh chị em chúng ta mà ở trong một cái bối cảnh của một cái tôn giáo cổ truyền của cha mẹ để lại đó, mà bước vào niềm tin đó, thì thưa quý vị, phải nói là đây là một cái sự tranh chính khủng khiếp ở trong lòng của họ. Mà cái sự tranh chính này đó, để có thể mà quỳ xuống mà thật sự mà tin nhận Chúa, là chỉ có phép lạ của Chúa thay đổi, biến đổi trong cuộc đời của họ, họ mới có thể mà quỳ xuống mà tin nhận Chúa. Những cái gì đó lâu đời, những cái gì đó giữ cho mình lại khó. Mà quý vị có biết cái ngày mà tôi tin nhận Chúa, tôi khi mà tôi ở trên cái gác nhỏ tại Việt Nam đó, quý vị biết tôi phải cầu nguyện: Chúa ơi, con muốn đi theo Chúa mà con không biết điều nào, xin cứu con, xin giúp cho con, đừng để con đi lạc. Nó có một cái gì đó nó đè nặng, mà chỉ có phép lạ của Chúa giống như là rẽ biển ra thành đường bộ đó, mới đem chúng ta đến với Chúa. Và đây là cái kinh nghiệm lạ lùng và kinh ngạc của những người ngày xưa và của những người tin Chúa ngày hôm nay kinh nghiệm. Và tại nơi đó thì Kinh Thánh nói sao? Chúng tôi vui mừng trong Ngài. Và khi xem những cái công việc của Chúa làm như vậy, thì tác giả Thi Thiên 8 phải nói như thế này: con người là loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng đó. Chúng ta là trung tâm, là trung tâm của sự sáng tạo, là mục đích của Đức Chúa Trời sáng tạo. Nhận biết sự sáng tạo vạn vật cách vinh hiển, nhận biết tình yêu cứu chuộc lạ lùng của Chúa thúc đẩy chúng ta tôn cao Ngài. Thứ nhất là nhận biết sự sáng tạo lạ lùng của Chúa. Thứ hai, nhận biết tình yêu cứu chuộc của Chúa thúc đẩy chúng ta tôn cao Ngài. Bây giờ thứ ba, nhận biết sự chăm sóc luyện lọc của Chúa thúc đẩy chúng ta thêm lòng tôn cao Ngài. Nhận biết sự chăm sóc lạ lùng của Chúa. Câu 9 đến câu thứ 12 thì chép như thế này: chính Ngài bảo tồn mạng sống của chúng ta, không cho phép chúng ta chân chúng ta siêu tó. Vì Đức Chúa Trời ơi, chúng ta để ý như câu này nè: Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi như luyện bạc. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới, chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi. Chúa khiến người ta cỡi trên đầu chúng tôi. Chúng tôi đi qua lửa, qua nước. Tất cả những cái điều này nói lên cái điều gì thưa quý vị? Thành thật mà nói thưa quý vị, nếu mà chúng ta cứ thành đạt, hết sang tới tiệm này thì sang tới tiệm kia khác tốt hơn, hết căn nhà này sang tới căn nhà khác đẹp hơn, thì chúng ta phải nói là quá dễ dàng để mà ca ngợi Chúa, phải không ạ? Nhưng mà khi mà thật khó cho chúng ta khi chúng ta ca ngợi Chúa, khi mà con tôi bệnh, khi mà chồng tôi đau, khi mà gia đình tôi thất nghiệp, khi mà công việc chúng ta không thích, rồi hoàn cảnh chúng ta không muốn, rồi có cái người nào đó cứ làm khổ bên cuộc đời của chúng ta. Khi mà thưa quý vị, hôn nhân gia đình như lưới không thể thoát, khi mà như gánh nặng quá trên lưng, như ai đó cưỡi trên đầu chúng ta. Quý vị có kinh nghiệm này không? Giống như ai đó cứ cưỡi trên đầu mình như vậy. Rồi gì nữa? Cuộc sống thì vất vả khó khăn như là đi qua lửa qua nước. Làm sao trong những hoàn cảnh đó mà chúng ta có thể ca ngợi Chúa? Mà làm sao trong những hoàn cảnh đó mà chúng ta có thể cảm tạ Chúa? Nhưng mà chúng ta chú ý những cái chữ này, thưa quý vị. Chính Ngài, Chúa đã, Chúa đem, Chúa chất, Chúa khiến. Chúng ta xem lại những cái chữ đó, chúng ta thấy rằng những cái điều đó là dường như tác giả cho chúng ta thấy một cái điều rất là quan trọng là gì? Tất cả những cái điều này đến trong cuộc đời của chúng ta nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi được biết là cái người thợ luyện bạc đó, họ phải đem bạc vào trong lửa, Và trong để trong lửa như vậy rồi mới gạn tất cả những cái cấu cạnh của cái bạc cấu cạnh ra đi, để loại để ra một cái chất lượng bạc thật là tinh rồng. Mà người thợ luyện bạc đó chỉ có hoàn tất cái công việc này cho đến khi mà cái người bà thợ bạc này đó nhìn thấy cái khuôn mặt mình đó phản chiếu trong cái miếng bạc đó. Kinh Thánh dùng cái từ ngữ Chúa luyện chúng tôi như luyện bạc, phải bỏ vào trong lửa, phải đi qua những cái thử thách, đi qua những cái khó khăn như vậy đó quý vị, cho đến khi mà chúng ta phản chiếu được. Phản chiếu được điều gì quý vị? Hình ảnh của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Câu 10: Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi như luyện bạc. Tất cả những thử thách đó đến trong cuộc đời chúng ta với loại mục đích là loại những cấu cạnh trong cuộc đời chúng ta để làm gì? Để cái câu tiếp theo là Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Tôi tin chắc là cái câu này không phải là để nói cho chúng ta là để rồi chúng ta thịnh vượng trong cuộc sống vật chất này, không phải. Nhưng mà để làm gì quý vị? Để giàu có là gì? Để cao hơn trong đời sống của mình, đức tin với Chúa, để gần Chúa hơn, để Chúa chiếm hữu mình nhiều hơn, để mình có Chúa nhiều hơn, để tất cả những gì về Chúa được tôn được nhiều hơn trong đời sống của mình, tâm linh về. Và đời đồng thời đó, khi mà chúng ta Chúa tinh luyện chúng ta để trở nên tinh rồng, có nghĩa là một tuyển dân tinh rồng cho Đức Chúa Trời, phản chiếu cái đặc tánh thiên thượng của Ngài, phản chiếu đặc tánh thiên thượng của Ngài. Mà vì vậy chúng ta biết là những cái tinh luyện này có mục đích của Đức Chúa Trời, để chúng ta cao hơn trong đời. Mà vì vậy mà chúng ta ca ngợi Chúa. Chúng ta ca ngợi Chúa vì sự sáng tạo vạn vật của Ngài. Chúng ta ca ngợi Chúa về tình yêu cứu chuộc của Ngài. Và chúng ta ca ngợi Chúa ngay cả trong những cái hoàn cảnh khó khăn mà Chúa đang đặt để chúng ta đó, như lưới không thể thoát đó, như ai đó đang đè trên đường chúng ta. Mà chúng ta ca ngợi Chúa vì trong cái những hoàn cảnh đó Chúa đem chúng ta gần với Ngài hơn, cao hơn trong đời, gần gũi Ngài hơn. Năm 1636 thì suốt 30 năm trải qua vấn đề đen tối của chiến tranh, thì mục sư người Đức Martin Rinkers, ông đã phải chôn cất hội thánh của mình. Ông chôn cất phải, ông lần lượt chôn cất 5.000 tín hữu. Người ta tính trong một năm như vậy đó, cả mỗi ngày ông phải chôn 15 người ở trong một cái hoàn cảnh thật là khó khăn, thật là đen tối như vậy. Cả hội thánh bị tàn phá bởi chiến tranh, chết chóc và thảm họa. Thì giữa cái sự tối tăm đó, ông ngồi bên trong này, ở bên ngoài cửa sổ thì cái tiếng la hét, cái tiếng than khóc của những người. Ông ngồi xuống, quý vị, ông biết những lời như thế này. Chúng ta, ông viết cho con của ông, các con của ông những cái lời rất là ân hậu. Ông nói thế này: chúng ta cảm ơn Chúa với tất cả trái tim, bàn tay và tiếng nói của chúng ta, bởi những sự tuyệt vời Ngài đã làm. Trong Ngài cả thế giới hoan hỷ. Đấng mà như đôi tay người mẹ dẫn dắt chúng ta với vô số quà tặng của tình yêu vẫn theo chúng ta đến hôm nay. Quý vị có thấy là từ cái ngày mà mình sang Mỹ, mình xách hai cái vali mà trong đó vài bộ quần áo mà mình nghĩ bây giờ chắc không bao giờ mình đụng đến không? Mà bây giờ thì mình thấy là Chúa có chăm sóc mình không? Mình có thấy Chúa giống như là người mẹ chăm sóc mình như là vô số quà tặng của tình yêu không? Cho tới ngày hôm nay. Và thật sự đây là lời tạ ơn Chúa của một người xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa, mà không bị bởi ảnh hưởng bởi những người xung quanh, không bởi ảnh hưởng bởi những cái điều kiện xung quanh. Từ sự nhìn biết Chúa là đấng sáng tạo vũ trụ để tôn cao Ngài, từ sự nhận biết Chúa là đấng cứu chuộc để chúng ta tôn cao Ngài, từ sự nhận biết những cái sự khó khăn, những cái hoàn nạn hay là tất nhiên thử thách để tinh luyện chúng ta, để chúng ta gần với Chúa hơn. Thì bây giờ tôi phải làm gì? Câu thứ 13: tôi sẽ lấy của lễ thiêu mà vào trong nhà Chúa, trả cho xong Chúa các sự hứa nguyện, tôi sẽ dâng cho Chúa những con sinh mập làm lễ thiêu. Thưa quý vị, nếu chúng ta đọc những cái phần này thì chắc có lẽ nếu mà chúng ta nghe như ngày hôm nay thì có nghĩa là chiên rồi này kia, nó nghĩa là nó kêu la hết chung quanh các khu vực của nhà thờ của chúng ta, phải không quý vị? Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không dâng lên Chúa những cái của lễ thiêu bằng những con sinh mập nữa, nhưng bằng cái gì? Bằng lời ca, tiếng hát ngợi khen Ngài. Dạ. Rõ ràng đây là một cái bài ca, cái lời kinh thánh đó rằng là cái bài ca tuyệt diệu của tấm lòng, của tấm lòng hiến dâng, của một cái tấm lòng ngợi khen mà tôi sẵn sàng dâng lên Chúa khi mà tác giả nhìn thấy những điều mà Chúa làm cho cuộc đời của ông. Thưa quý vị, nhắc cho chúng ta điều gì? Khi gian nan đến trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta focus vào trong cái gì? Chúng ta tập trung vào điều gì? Chắc chắn là Chúa, nếu mà chúng ta focus vào trong những cái hoạn nạn, những cái chung quanh chúng ta thì sẽ làm cho chúng ta buồn nản. Nhưng mà nếu mà chúng ta tập trung vào Chúa để tôn cao Ngài, thì đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn. Một trong những cái lý do mà chúng ta thiếu tinh thần ca ngợi, phải thành thực mà nói, là một trong những cái lý do đó là gì? Có thể chúng ta bước vào trong sự thờ phượng với những điều mà chúng ta cảm thấy là không hài lòng. Chúng ta không hài lòng trong vấn đề chứng đạo, chúng ta không hài lòng trong vấn đề trường chủ nhật, chúng ta không hài lòng trong vấn đề cơ sở mới, chúng ta không hài lòng về những cái điều chung quanh chúng ta. Nhưng mà chúng ta quên rằng Chúa có chương trình cho hội thánh của Ngài. Coi những cái con người đơn sơ như vậy đó, quý vị, chúng ta ngồi đơn sơ như vậy đó, coi chúng ta thiếu sót như vậy đó, nhưng mà quý vị biết không, Chúa cứu thế Giê-xu đấng sáng tạo vạn vật chết cho hội thánh của Ngài, chết cho mỗi chúng ta đây. Ngài yêu hội thánh của Ngài, và Ngài có chương trình và mục đích cho hội thánh của Ngài. Và nếu mà chúng ta cứ ôm tất cả những cái điều gì mà chúng ta không hài lòng đó vào trong sự thờ phượng, và rồi chúng ta sẽ không còn có tinh thần mà ca ngợi Chúa nữa. Tôi được biết một cái người thanh niên, trước khi kia tôi ở Việt Nam, có người thanh niên này, anh rất là giỏi, anh giúp cho nhiều thanh niên, nhiều tráng niên, nhiều thiếu niên gần gũi Chúa, biết Chúa, rất là giỏi. Nhưng mà có một cái điều, thưa quý vị, là tôi hiếm khi thấy anh có mặt trong giờ thờ phượng. Và rồi cứ mỗi lần cứ đến giờ thờ phượng thì hoặc anh ở ngoài, hoặc là anh đi một nơi hội thánh khác. Rồi cuối cùng cho tới ngày hôm nay mà khi tôi nhìn lại cuộc đời của người thanh niên đó, rất được Chúa dùng như vậy đó, đầy những sự bất mãn, đầy những sự chán nản. Là vì sao? Cứ mang những cái điều đó, không hài lòng đó. Không có một cái gì hội thánh nào mà trọn vẹn, thưa quý vị. Chúng ta đi bất cứ hội thánh nào thì hội thánh đó cũng sẽ có những cái khiếm khuyết. Nếu chúng ta vào trong hội thánh đó, ở trong hội thánh đó, thì hội thánh đó cũng sẽ có những cái khiếm khuyết. Mục đích của chúng ta đến với Chúa trong giờ thờ phượng là để làm gì? Giờ đó là giờ trả sự hứa nguyện của tôi cho đấng chí cao. Quý vị thấy, tôi trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện tôi mà môi tôi đã hứa và miệng tôi đã nói ra trong khi bị gian truân. Có lẽ mình đã hứa với Chúa nhiều lắm khi mình còn lênh đênh trên biển, phải không quý vị? Có lẽ mình cũng đã hứa với Chúa nhiều lắm trong lúc mình nghe là thất nghiệp, trong khi mình bị hoạn nạn trong, phải không? Chúa muốn mình trả gì cho Chúa? Tiền bạc thì Chúa là đấng giàu có. Con sinh mập thì ngày xưa chúng ta biết là người Do Thái họ dâng, bây giờ chúng ta không dâng nữa, nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Dâng môi miếng mà tôn cao Ngài. Thì cái giờ thờ phượng đầu tiên và cái cuộc đời của chúng ta, cái vấn đề thờ phượng Chúa, ca ngợi và tôn vinh Chúa phải là điều quan trọng nhất. Là vì cái điều này nó sẽ còn mãi đời đời. Mà nếu mà chúng ta cứ cưu mang những cái điều không hài lòng trong hội thánh và bước vào thờ phượng đó, chúng ta còn lo lắng cái nồi cơm nó bị cháy, chúng ta còn lo lắng những cái điều này điều kia, không hài lòng trong cuộc sống, trong hội thánh, thì cái sự thờ phượng của Chúa, tôn cao Chúa sẽ bị chìm đi trong cuộc đời chúng ta. Và đây là cái điều mà Chúa phiền lòng. Không biết Chúa sáng tạo, thưa quý vị, hát những bài ca về sáng tạo, về sự cứu chuộc, về những ơn phước Chúa ban, tôi đã sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi lấy miệng tôi kêu cầu Ngài và lưỡi tôi tôn cao Ngài. Ô, có những lời rất là đẹp đẽ, bày tỏ một cái tấm lòng thờ phượng. Hẳn nhiên trong thời của tác giả Thi Thiên, ông cũng có rất là nhiều điều, phải nói là chung quanh ông, ông có rất là nhiều điều gian nan, những điều khó khăn chung quanh ông, nhưng mà ông nói bằng cả một tấm lòng ca ngợi. Và vì vậy, không biết Chúa đấng sáng tạo, không biết việc Chúa làm, con người sống trong đau khổ, thất vọng, điên cuồng và mất phương hướng. Và rồi chúng ta quên Chúa là ai, quên Chúa, những việc đáng sợ Chúa làm cho mình, thì rồi chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng thờ ơ, hình thức, tôn giáo, khô khan trong cái sự thờ phượng Chúa. Một ngày tháng 8 năm 1944 thì tại một cái ngôi làng nhỏ, tên là cái ngôi làng đó là ngôi làng Plélo, nước Pháp, thì trong cái thời điểm đó là sống trong cái điều kiện phải nói là bị Đức Quốc xã bị xâm chiếm. Thì có một cái cậu bé 15 tuổi, cậu không biết tại sao mà mình bị dẫn ra ngay trước, dẫn ra cùng với dân làng, đứng trước những cái họng súng của những người hành quyết. Thì những người lính Đức thì họ, trước khi họ rút lui thì họ quyết định là sẽ bắn chết tất cả những người trong làng. Cậu đứng đó, cậu nhớ là những cái ngày hạnh phúc trước chiến tranh. Một cái điều mà cậu có thể nghĩ bây giờ đó là cậu 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 nói trong lòng rằng không biết là cái viên đạn mà nó xé người mình đó, thì nó có sẽ cảm giác như thế nào. Bỗng dưng thì cái đội hành quyết đó nó chạy toán loạn, bỏ súng chạy toán loạn hết. Thì đồng một thức lúc đó thì cậu nghe nhiều tiếng súng nổ. Rồi ra người dân làng thấy từ đầu đầu làng nó có một cái người chiến sĩ, người này tên là Bob Hamsley, ông là ông ở trong cái quân đoàn của tướng George Patton. Ông xuất hiện và ông dẫn đầu nguyên cái đoàn quân đó và ông tấn công vào trong làng và triệt hạ luôn cả một cái tiểu đoàn quân đội vũ trang của Đức, thật là mạnh mẽ. Nhưng mà quý vị biết không, cái chiến công đó nó hoàn toàn bị bỏ quên, ngay cả không được ghi trong cái hồ sơ của quân đoàn. Người dân làng thoát chết của cái ngôi làng nhỏ bé đó chỉ kịp nhìn thấy cái người chiến sĩ đó, anh xuất hiện rồi anh đi vội theo cái quân đoàn của mình để theo cái tiếp tục cái nhiệm vụ của mình. Họ nhìn thấy nhưng mà họ không bao giờ quên. Và rồi đó 46 năm sau, năm 1990, thì dân làng mới tổ chức một cái ngày nhớ ơn cái người chiến sĩ đó. Và họ đã tìm, họ đã tìm ở cách để mà tìm kiếm cái người chiến sĩ này. Và cuối cùng đó họ mới khám phá ra được cái người chiến sĩ này sống một mình âm thầm tại Orlando. Và rồi họ mời cái người chiến sĩ này, anh ấy lúc này là một người đàn ông lớn tuổi, không có mạnh mẽ như ngày xưa, họ mời đến tới nơi để mà vinh danh cái người chiến sĩ này. Thưa Hội Thánh, chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới, nếu quý vị biết đi sắm trong những ngày mà Thanksgiving vừa qua thì chúng ta thấy chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà người ta quên rằng cái Thanksgiving là cái điều cảm tạ trước hết là đấng sáng tạo vạn vật, đấng cứu chuộc và là đấng làm những điều trong cuộc đời của chúng ta để kéo chúng ta với Ngài. Cái cậu bé ngày xưa đi tìm cho bằng được để gặp cái người ân nhân đó, cứu dịch của làng mình đó, để tôn cao đó, thì trong cái giữa một cái xã hội mà niềm tin kính Chúa, sự yêu mến Chúa càng ngày càng nguội dần ở đây, ở trong cái đất nước mà chúng ta đang sống đây, thì tôi cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi ngày không có quên những điều Chúa làm trong cuộc đời của chúng ta, sự sáng tạo kỳ diệu của Ngài. Những cái điều mà Chúa làm trong cuộc đời của tôi và quý vị, Chúa phải nói là Chúa làm những biến đổi, những cái điều mà lạ lùng lắm trong cuộc đời của tôi và quý vị, để mà tôi và quý vị tâm lòng cứng cỏi này có thể tin Chúa. Mà Chúa làm những cái điều mà thăng trầm trong cuộc đời của quý vị và tôi, những cái điều mà chúng ta thấy là giống như là lửa đi qua nước, đi qua những cái sự khó khăn, đi qua những cái điều mà chúng ta nhiều xu chúng ta chỉ quỳ xuống, Chúa ơi cứu con thôi. Mà Chúa đã làm những điều kỳ diệu đó trong cuộc đời chúng ta, để mà niềm tin, để mà cuộc sống của chúng ta mỗi ngày chúng ta gần Chúa hơn, biết Chúa hơn, thuộc về Chúa nhiều hơn. Ba điều mà sáng hôm nay chúng ta nhắc lại để chúng ta nhớ những điều đáng sợ mà Chúa làm cho trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta bước vào một cái sự thờ phượng đẹp lòng Ngài. Thứ nhất là nhìn xem sự sáng tạo kỳ diệu của Đức Chúa Trời mà tôi là trung tâm. Điểm thứ hai, sự yêu thương cứu chuộc kỳ diệu của Chúa Giêsu Giê-xu đã chết thay cho tôi. Và điểm thứ ba, sự thử thách Chúa đem để tinh luyện, hầu dẫn tôi đến nơi cao hơn. Nếu chúng ta không nhớ được ba điểm này, nếu chúng ta không nhớ được sự sáng tạo của Chúa, nếu chúng ta không nhớ được sự cứu chuộc của Chúa, nếu chúng ta không nhớ được những điều mà hoàn cảnh, những cái khó khăn đến cho cuộc đời chúng ta để dẫn chúng ta gần với Chúa, thì một điều duy nhất mà chúng ta sẽ nhớ là cái câu cuối cùng. Thi Thiên 66 trong câu cuối cùng ghép cho thế này: Ngài không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi, cả cuộc đời tôi. Ngài không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi. Và đây là điều mà chúng ta phải nhớ. Mỗi mùa Thanksgiving, chúng ta đứng lên đây, chúng ta gửi lên đây những cái lời mà chúng ta đọc là lịch sử cuộc đời của chúng ta, mà Chúa đã làm trong cuộc đời của chúng ta để biết ơn Ngài. Thì có một điều duy nhất mà chúng ta phải nhớ là sự nhân từ của Chúa sẽ không bao giờ rút khỏi cuộc đời của tôi. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin được cảm ơn Thánh. Mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện trong thời gian này. Lạy quý cứu Chúa yêu dấu của chúng con, chúng con cảm ơn vì sự nhân từ của Ngài. về sự sáng tạo kỳ diệu của Ngài trong cuộc đời, trong thế giới này. Và tất cả những sự sáng tạo kỳ diệu đó chỉ để cho chúng con là tạo vật ưu mỹ của Ngài, mục đích cuối cùng để cho chúng con. Và chúng con cảm ơn Chúa về sự cứu chuộc kỳ diệu của Ngài làm trong đời của chúng con. Và chúng con nhận biết là tất cả những điều mà trong cuộc đời mà Chúa đem đến cho chúng con đó, trong hôn nhân đó, trong công việc đó, trong gia đình đó, trong hội thánh đó, là để dẫn cho chúng con gần với Chúa nhiều hơn, để chúng con biết Chúa nhiều hơn, giàu có trong Chúa hơn. Và lạy Chúa xin giúp đỡ cho chúng con, để chúng con thấy được là sự nhân từ của Chúa trong tất cả những điều mà Ngài làm đó, không bao giờ Ngài rút sự nhân từ Ngài khỏi cuộc đời của con. Và điều đó mà khiến chúng con suốt cuộc đời của chúng con sẽ ca ngợi và tôn cao cảm tạ Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời Thánh An Toàn.